Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của Tân Liên, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc có tiêu đề Mau niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo. Tin tức thứ nhất, người dân tại thành phố Nitra của Slovakia ký bản kiến nghị nhằm ủng hộ Pháp Luân Công tại các hoạt động Ngày Nhân quyền Quốc tế. Ngày 10 tháng 12 năm nay là Ngày Nhân quyền Quốc tế. Chiều hôm đó, các học viên đã tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc trên phố Stefanik ở thành phố Nitra của Slovakia. Nitra là thành phố lớn thứ 5 ở Slovakia. Trong các hoạt động cùng ngày, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Người qua đường đã đồng ý ký bản kiến nghị sau khi biết những gì đang thực sự xảy ra. Một người đàn ông đi xe đạp đã dừng lại ở quầy thông tin để hỏi chuyện gì đang diễn ra. Khi biết về những tội ác do chính quyền Trung Quốc gây ra, ông nói, tôi sẽ bảo mấy người nhà tôi đang đợi ở quảng trường đến đây ký bản kiến nghị. Một lát sau, ông quay trở lại cùng với gia đình và tất cả họ đã ký bản kiến nghị. Họ cũng chúc các học viên mọi điều tốt đẹp nhất khi kháng cáo và hy vọng rằng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc. Có bốn cô gái dừng lại lấy tài liệu và bắt đầu đọc. Họ nhanh chóng tiến đến chiếc bàn để ký tên vào bản kiến nghị. Họ nhận những bông hoa sen giấy có in thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp với đôi mắt tràn ngập niềm vui. Họ cảm ơn các học viên đã cho họ cơ hội tham gia trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại. Tin tức thứ hai, kháng nghị cuộc bức hại Pháp Luân Công bên ngoài Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Nagoya, Nhật Bản. Vào buổi sáng của Ngày Nhân quyền Quốc tế mùng 10 tháng 12, các học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Aichi đã kháng nghị ôn hòa trước cuộc bức hại kéo dài 23 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc và những vi phạm nhân quyền đối với môn tu luyện Pháp Luân Công bên ngoài Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagoya. Họ kêu gọi chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại. Các học viên căng biểu ngữ với thông điệp Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới, lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và trời diệt Trung Cộng, hãy thoái đảng và các tổ chức của nó để có một tương lai an toàn bằng cả tiếng Trung và tiếng Nhật. Họ cũng đặt các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và hòm thư của lãnh sự quán Trung Quốc với hy vọng rằng các nhân viên lãnh sự quán, đặc biệt là những người đến từ Trung Quốc, sẽ tìm hiểu về môn tu luyện và bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong buổi kháng nghị ôn hòa, các học viên đã phát tờ thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại cho người qua đường, đồng thời nói chuyện với các nhân viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Họ cũng cung cấp cho cảnh sát thông tin về Pháp Luân Công để sau này họ có thể tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Tin tức thứ ba, đoàn nhạc Thiên Cua tham gia lễ diễu hành ông già Noel ở Canada. Ngày 10 tháng 12 vừa qua, đoàn nhạc Thiên Cua từ Toronto đã lái xe 350 km đến thành phố Essex ở Ontario để tham gia lễ diễu hành ông già Noel. Nhiều người, bao gồm cả một ủy viên hội đồng thành phố cho biết, họ muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ đầu năm nay, đoàn nhạc bao gồm các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia 16 cuộc diễu hành ở các thành phố lớn và nhỏ, trong đó có 9 cuộc diễu hành mừng Giáng sinh. Đoàn nhạc đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp đến nhiều thành phố và thị trấn. Ông Brad Allard là thành viên của hội đồng thành phố Essex. Ông mỉm cười khi xem đoàn nhạc và nói, âm nhạc họ chơi rất hay. Ông nhận một tờ rơi của Pháp Luân Đại Pháp và cho biết ông sẽ đọc cẩn thận. Anh Jamie sống ở Essex đưa ba cô con gái đến xem cuộc diễu hành. Anh cho biết âm nhạc của đoàn nhạc thực sự tuyệt vời, họ thật xuất sắc. Khi biết nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp là chân thiện nhẫn, anh nói chân thiện nhẫn sẽ làm cuộc sống trở nên hạnh phúc. Bà Linda, một cư dân địa phương, đã xem cuộc diễu hành cùng với cháu trai và cháu gái. Bà khen ngợi đoàn nhạc, họ rất giỏi và trang phục của họ cũng rất đẹp. Bà hỏi đoàn nhạc đến từ đâu và nói chân thiện nhẫn là những giá trị cao đẹp. Cuộc bức hại này thật khủng khiếp. Tin tức thứ tư, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trừng phạt các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc trước Ngày Nhân quyền. Ngày 9 tháng 12 vừa qua, một ngày trước Ngày Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố các lệnh trừng phạt đối với 65 cá nhân và tổ chức ở 17 quốc gia vì tham nhũng và vi phạm nhân quyền. Trong số những người bị xử phạt có 3 quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc và 2 doanh nhân Trung Quốc, bao gồm Đường Dũng, cựu phó giám đốc nhà tù Trùng Khánh. Thông báo trên trang web của Bộ Ngoại giao viết, Căn cứ theo điều 7031C, Bộ Ngoại giao buộc tội Đường vì liên quan đến các vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền, cụ thể là tùy tiện giam giữ các học viên Pháp Luân Công, điều đó dẫn đến những vi phạm đặc biệt nghiêm trọng đối với quyền tự do tôn giáo. Ngô Anh Kiệt, Bí thư Đảng ủy khu tự trị Tây Tạng. Khi Ngô là Bí thư Đảng ủy Tây Tạng từ năm 2016 đến năm 2021, các học viên Pháp Luân Công trong khu vực đã bị bức hại nghiêm trọng về đức tin của họ. Ngô bị đưa vào danh sách thủ phạm chính trong một số vụ án đăng trên trang web Minh Huệ. Trương Hồng Ba, Giám đốc Phòng Công an Tây Tạng. Trương bị buộc tội tham gia vào các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, trong đó có tùy tiện giam giữ và ngược đãi thân thể. Hai doanh nhân Lý Trấn Vũ và Trác Tân Vinh là quản lý của công ty đánh bắt thủy sản Hải Dương Đại Liên và công ty hàng hải Bình Đàm bị buộc tội tham gia vào cưỡng bức lao động. Theo Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang thực hiện nhiều hành động để thúc đẩy trách nhiệm giải trình đối với nạn tham nhũng và vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới. Các hành động cụ thể bao gồm các biện pháp trừng phạt Magnitsky toàn cầu và hạn chế thị thực theo điều 7031C của Bộ Ngoại giao. Tại cuộc họp báo ngày 9 tháng 12, ông Vedant Patel, phó phát ngôn chính của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, các quan chức của các chính phủ nước ngoài sẽ bị chỉ định trừng phạt sau khi có được thông tin đáng tin cậy về việc họ dính líu đến nạn tham nhũng hoặc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Ông nói, những cá nhân đó và người thân trong gia đình họ thường không đủ điều kiện nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Một người phụ nữ đang bị cầm tù oan sai, bị yêu cầu trả lại phúc lợi hưu trí mà bà đã lĩnh sau khi bị bắt. Người chồng ngoài 80 tuổi của bà đổ bệnh. Trong khi một cư dân thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên đang thụ án oan sai vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, chồng bà đã bị chính quyền yêu cầu trả lại hơn 50.000 nhân dân tệ tiền trợ cấp hưu trí mà bà đã lĩnh sau khi bà bị bắt. Các nhân viên chính quyền đe dọa sẽ đưa ông vào danh sách đen của hệ thống tín dụng xã hội nếu ông không làm theo. Người đàn ông ngoài 80 tuổi này đã áp lực đến mức đổ bệnh và phải phẫu thuật. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Đại Quần Anh, 70 tuổi, một công nhân nhà máy sản xuất hộp giấy đã nghỉ hưu, bị bắt vào ngày 16 tháng 8 năm 2020 cùng với 3 học viên khác. Bà bị kết án 3 năm 8 tháng với khoản tiền phạt 7.000 nhân dân tệ vào ngày 8 tháng 10 năm 2021 và bị đưa đến nhà tù nữ tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 15 tháng 6 năm 2022. Tháng 3 năm 2022, Ủy ban Dân cư địa phương phát hiện chồng bà Đại đã thay bà đi lĩnh lương hưu kể từ khi bà bị bắt. Họ ngay lập tức đình chỉ lương hưu của bà và tuyên bố đó là một sai sót khi vẫn phát lương hưu cho bà trong lúc bà đang ở trong tù. Họ bắt đầu ép chồng bà trả lại tiền lương hưu đã phát cho bà kể từ khi bà bị bắt vào tháng 8 năm 2020 đến tháng 2 năm 2022. Vì ông từ chối, họ liên tục xét nghiệm ông tại nhà hoặc gọi điện. Ngày 4 tháng 10 năm 2022, một số nhân viên Ủy ban Dân cư đã đến nhà ông và yêu cầu ông ký vào một thông báo, trong đó nêu rõ rằng vợ ông phải trả lại tiền trợ cấp hưu trí đã nhận từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 2 năm 2022. Các nhân viên không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về việc bà Đại đã vi phạm pháp luật ra sao khi nhận lương hưu. Thông báo do cơ quan bảo hiểm xã hội ký không có thông tin về chi nhánh hoặc văn phòng cụ thể nào đang giải quyết vụ việc. Điều khiến chồng bà Đại hoang mang hơn là tiền hưu trí là do văn phòng an sinh xã hội địa phương cấp, nhưng ủy ban khu dân cư địa phương lại yêu cầu ông trả nó. Cuối cùng, các nhân viên đã buộc người đàn ông đang khiếp sợ này phải ký tên và thông báo. Họ không cho ông xem một bảng biểu có ghi chi tiết ngày tháng và số tiền trợ cấp mà ông đã nhận thay cho vợ mình sau khi bà bị bắt. Tài liệu này không có bất kỳ con dấu hoặc chữ ký chính thức nào. Chồng của bà Đại đã cố gắng thương lượng với các nhân viên này bằng cách yêu cầu họ khấu trừ vào các khoản phúc lợi hưu trí sẽ chi trả cho bà Đại trong tương lai sau khi bà được trả tự do. Nhưng các nhân viên chính quyền nhất quyết yêu cầu ông phải trả lại toàn bộ số tiền đó ngay lập tức. Chồng của bà Đại vẫn đang trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật não và chân, đồng thời còn phải vật lộn để tự chăm sóc bản thân sau khi vợ bị bắt. Sự sách nhiễu thường xuyên khiến ông càng thêm khổ sở. Ngay sau vụ sách nhiễu này, ông đã đổ bệnh và phải nhập viện để phẫu thuật một lần nữa. Tuy nhiên, các nhân viên Ủy ban Dân cư thậm chí đã kéo đến bệnh viện và tiếp tục gây áp lực buộc ông phải trả lại tiền. Bài chia sẻ của Tân Liên, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Mau niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo. Một hôm, tôi đang đi trên đường thì bỗng một ông lão chống gậy đi bên cạnh ngã xuống vệ đường, nghe bang một tiếng, âm thanh đặc biệt lớn, không biết ngã ra sao. Người xung quanh nói, đừng đến đỡ, đừng đến đỡ. Bây giờ đạo đức trượt dốc, người ta đều sợ gặp những vụ tai nạn giàn dựng và chuốc họa vào thân. Thêm một chuyện, chi bằng, bớt đi một chuyện. Tôi nghĩ mình là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ Đại Pháp dạy chúng ta mọi lúc, mọi nơi phải làm người tốt và tốt hơn nữa. Tôi nhất định phải giúp ông lão. Tôi nói với ông lão, mau niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, tôi niệm không ngừng. Chỉ thấy ông lão từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, trên mặt và trên người không có chút thương tổn nào, quần áo cũng không có rách. Tôi nói, ông ơi, chúng ta cùng niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, được không? Ông lão gật đầu nói, hảo, hảo, hảo. Con trai ông lão đứng sững trước mặt ông hơn 10 mét, vợ ông cũng đứng bên cạnh, nhưng có lẽ lúc đó sợ đến ngẩn người, sau đó bất ngờ phản ứng lại và cảm ơn tôi. Thái độ của những người xung quanh tôi ngay lập tức thay đổi 180 độ. Lập tức vây quanh, một số người giơ ngón tay cái lên, một số nói, người lớn tuổi như ông lão, ngã mạnh như vậy rất dễ bị gãy xương, nên cảm ơn người qua đường tốt bụng này. Tôi nói, không cần cảm ơn, tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, muốn cảm ơn, hãy cảm ơn sư phụ Lý Hồng Chí của chúng tôi. Ấy là sư phụ Đại Pháp dạy chúng tôi làm như vậy, là Đại Pháp và sư phụ đã cứu ông ấy. Mọi người nhất định phải ghi nhớ 9 chữ chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, mới có thể tránh xa dịch bệnh và đủ mọi tai họa tự nhiên, có được một tương lai mỹ hảo. Cả nhà ông lão và mọi người có mặt lần lượt bày tỏ lòng biết ơn. Tất cả mọi người có mặt đều biết Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu người, chứng kiến vẻ đẹp và sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Trong chuyện này cũng có sự hối tiếc vì tôi quên khuyên tam thoái. Bình thường khi tôi giảng chân tướng và khuyên tam thoái cho người hữu duyên thường nhắc đến câu chuyện này. Khi tôi giảng đến chuyện ông lão bị ngã và mọi người không muốn đỡ dậy, có người nghe lo lắng hỏi tôi rằng, chị có đỡ dậy không? Tôi nói, tôi đã niệm 9 chữ chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo cho ông lão, và ông ấy đã tự đứng dậy, cũng chẳng bị thương ở đâu. Từ nay về sau, anh chị nhìn thấy người bị ngã, nhất định phải niệm cho họ, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo sẽ có thể cứu họ. Họ đều gật đầu nói, tôi nhớ rồi. Một người trẻ nói, cháu thường nói với cha mẹ rằng, khi cha mẹ đi ra ngoài phải cẩn thận, nhất định đừng té ngã. Bây giờ, người già té ngã, không có ai đến đỡ đâu. Hôm nay nghe cô nói, Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu mệnh, thật tốt quá. Cháu nhất định nói cha mẹ thường xuyên niệm, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tôi nói, đây là sư phụ Đại Pháp ưu ái bảo hộ các vị, muốn tôi nói với các vị, Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu người. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, là tu luyện đặc tính cao nhất của vũ trụ, chân thiện nhẫn, có mang năng lượng thuần chính mạnh mẽ. Khi mọi người động niệm, Pháp Luân Đại Pháp Hảo sẽ được sự bảo hộ của thần Phật, liền có thể cứu người. Đồng thời tôi giảng, ác đảng tôn sùng vô thần luận, giả ác đấu, đã bức hại Đại Pháp 23 năm, tạo ra vô số tội nghiệp trong lịch sử. Vì vậy, sau khi mọi người trở về, nhất định phải nói với người thân bạn bè mau chóng thoái xuất. Ấy là thoái xuất khỏi tổ chức, đảng đoàn đội của Trung Cộng và thành tâm kính niệm. Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, có thể tránh xa dịch bệnh, động đất, hồng thủy, vân vân và đủ mọi thiên tai, được bình an, có được một tương lai tốt đẹp. Mọi người lắng nghe đều vui vẻ làm tam thoái và thành tâm kính niệm 9 chữ chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư Phụ Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.